hạ căn hạ trí với cái hàng mà gọi là tiểu thừa, khi mà vào sâu Nikaya đó, tức là vào chính vị của Nikaya rồi, là không bao giờ lội vào pháp này được, không bao giờ lội được. Bước vô là dội ngược, bước vào là dội ngược. Vậy thì gặp họ, họ sẽ khuyên các vị là phải tu như vậy, là phải làm như vậy, là phải sống như vậy, để được như vậy. Thành cái này là cái rất là rất là vi diệu, rất là gây cho các cái bậc mà gọi là chưa bước, chưa có gọi là phát đại nguyện á, gọi là phát đại nguyện bước vào mà bác nhà bà làm. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là nguồn lợi ích cho chúng sinh, là một đại pháp bảo. Vì Phật biết rõ sau khi Ngài đã diệt độ rồi thì tất cả thì rất có nhiều oán tật muốn phá hoại về trí tuệ. Nên mới thuyết phẩm chức lụy này để cho người đời sau biết giữ gìn cái pháp bảo này. Vì sao chỉ chúc lụy mà phải ăn cần tịnh trọng, chỉ là chúc lụy thôi mà phải ăn cần tịnh trọng như vậy. Đây là Phật muốn tùy thuận thế gian pháp để phương tiện dẫn đạo cho chúng sanh. Ví như người lái buôn đường xa, người lái buôn ở đường xa trước khi lên đường phải đem các vật tài quý báu phó chúc lại cho người con. Vì người con chưa biết được giá trị của bảo vật nên người lễ buôn phải ăn cần, phải tịnh trầm, phải phó chúc cho con mình. Người con nghe được lời phó chúc của cha sẽ tuyệt đối tuân theo và giữ gìn bảo vật đó. Cũng như vậy, ngày Phật đã chọn ngày A Lan Nang là vì đệ tử tín tâm kiên cố, chẳng có chút hiền nghi để phó chúc. Vì sao? Vì nếu đem Bát Nhã Ba La Mật đó mà phó chúc cho những người khác mà chưa được cái tín tâm kiên cố thì họ sẽ nghĩ rằng Phật tự xin tán pháp bảo của Phật. Do suy nghĩ như vậy cho nên sanh nghi, khiến chẳng giữ vững được niềm tin. Cho nên do suy nghĩ như vậy cho nên sanh nghi, khiến chẳng giữ vững được niềm tin. Cho nên phó chúc cho A Nan và phải nhắc nhở A Nan, có phải là đệ tử, ông có phải là đệ tử của ta hay không? Ta có phải là bậc đạo sư của ông hay không? Nếu ông đã thừa nhận ông là đệ tử và ông thừa nhận ta là bậc đạo sư thì nay ta ân cần đem cái cổ quý này trao cho ông. Và ông chớ là dở ra, ông chớ mở ra. Ông có tin vậy không? Ông nghe nói là đây là cái cổ quý bao nhiêu, ông chớ mở ra. Thì Đức Thế Tôn thị tịch như vậy, cái người phó chúc ra đi một cách an lành vậy. Và biết sau này cái cổ quý nhất này mà mở ra, đâu có ai dám mở ra. Mà mở ra thì có học không có vậy, ở trong học không có vậy. Mấy người không phải mở. Nhưng mà ta không phải ta phó, không phải ta giao cái cổ quý bao nhất là cái gì, mà ta giao cái lời niềm tin cho ngươi. Mà vào trong hộp không có gì hết, nhưng mà ta ấn chỉ đây là niềm tin. Sau này có những kẻ nó muốn ăn cắp cái cổ quý bao này. Thì mới cố gắng giữ gìn, thì chừng nào nó ăn cắp mất thì thôi, còn những kẻ ăn cắp được nó sẽ đem về nó mở ra. Là không có gì hết. Như vậy thì cái thật ở đâu, cái thật ở đâu, nó sẽ tìm ông nó lấy đó. Nhưng nếu có tìm một cái hộp nữa thì cũng không có. Không có gì hết. Còn những cái quý báu thì ông đã bày ra hết rồi, còn đâu nữa? Quý báu thì ông bày ra bốn bộ hàng hết rồi, coi như nữa. Nết ra của ta ông nó sẽ của tao nó sập mắt hết rồi, nào là đi vậy, đứng vậy, nằm vậy, ngồi vậy, nói sập mắt hết rồi gì nữa đó mà nói. Nhưng mà trong đó tao còn giữ kín một cái bộ kinh, trong đó tao còn giữ kín một bộ kinh không có chữ, cái hộp trống không này nè. Cho nên chúng ta hôm nay học tới đó rồi, hôm sau tiếp á, bữa nay chưa hết rồi.
Trình độ tu tập đó là cái kia là cái trình độ tu tập nó chưa đạt tới cái đỉnh cao, ví dụ như là thanh văn pháp, nó còn ở hạn chế, ở cái mức độ hạn chế là còn tu pháp, thế nên nó còn tu vào pháp. Mà khi mà tu pháp đó rồi thì đương nhiên là nó không có mở rộng ra một cái khoảng trời mới, tức là còn mở rộng ra cái căn trời mới để tu pháp, bám víu vào cái pháp. Trong khi những cái phương pháp tu á thì nó không cần phải bám víu, nó chỉ là cái phương tiện, không cần phải thủ giữ, gọi là chúng ta mượn và tạm mượn cái phương pháp đó để mà đạt được cái lý viên dung của đạo. Nhưng mà tụ vào phương pháp và cho rằng cái phương pháp đó chính là chân lý thì nó càng ngày nó càng thấp, đúng không? Cái ngọn đèn của Phật pháp nó càng bị tắt liệm. Cũng như bữa trước tôi giảng, mình trung tâm cho nó là thường bất khinh, thường bị luyện ngói, luyện gạch, luyện đá, mô Phật con không lớn thêm ngày về ngày sẽ thành Phật. Nhưng mà mỗi lần mô Phật con dám sinh ngày hay là con dám sinh ngày, ngày sẽ thành Phật thì cứ bị luyện đá, luyện ngói, luyện gạch. Chúng mà nó đi ngược lại với cái tiếng huyền diệu của chân tâm. Cái tiếng huyền diệu của chân tâm là Phật, là sư tử âm, là văn lôi âm. Cái tiếng huyền diệu của chân tâm nó sẽ trấn áp tất cả các vọng tưởng. Nhưng mà bây giờ vọng tưởng nó lại khởi động. Nó duyên theo cảnh, nó duyên theo âm thanh, nó duyên theo sắc tướng ở bên ngoài, nó khởi động. Không kịp trở về với cái nguồn cội của tâm linh, không kịp trở về với cái tự tánh như gì màu á, thì đương nhiên đó là gọi là luyện gạch ngói, luyện đá gạch ngói. Luyện đâu? Luyện vào đâu mới được? Luyện vào cái bộ mặt thật của mình. Thấy chưa? Bình nó là cái tiếng nói của nó nói. Nó nói là nó tạt nước, nó tạt nước vào mặt tôi. Nó liền đá, nói như là nó liền đá vào mặt tôi. Nhưng mà nó liền đá vào mặt tôi, nó còn đỡ cho tôi liền đá vào mặt tôi kìa. Tôi là chính tôi á, mới là phản lại cái lương tâm của tôi à. Cái đó mới là gọi là luyện cái đó mới đau. Mình mà phản lại cái lương tâm đó, tức là phản lại cái của mình đó, tức là mình coi như mình luyện gạch, luyện ngói, luyện đá vào cái tâm của mình, tâm hồn. Cho nên gọi là diêm vương. Diêm vương gọi là diêm la vương, trước biển dữ lắm, không có hiện không. Diêm la vương tức là mình lấy cái gương á, một cái gương á, gọi là cái gương nghiệp, mình tự soi lấy mình á. Cái trò người ta kêu là diêm la vương, gọi là tòa án á, một vị gọi là chánh án á. Mà vị chánh án là tòa án của lương tâm. Cái tòa án của lương tâm nó mới xử một cách thấm tháp được, chứ cái tòa án bên ngoài xử không. Cho nên nếu mình tự khinh mình, mà do vì cái chỗ nào mình khinh mình, đó là do vì cái chỗ mình thiếu tinh tấn, thiếu niềm tin và thiếu tinh tấn. Niềm tin mình quá mỏng, quá cạn mỏng. Tin mình là Phật, tin mình có khả năng thành Phật. Mình tin quá cạn mỏng, cho nên gió nó thổi bay cái niềm tin. gió, những ngọn gió như là bát phong suy động. Tức là những ngọn gió này nó sẽ thổi như trong kinh Pháp Hoa nó là thổi tạt vào nước quỷ la sát. Khi mà nó thổi tạt đến nỗi mà gọi là mình phải vận động, mà khi vận động một cái là nó sẽ sinh ra ác quỷ, chớ kiệt, đoán sản, gian pháp, tập đố, tị hiền. Những cái đó là coi như là những thứ nhận, nhưng mà nó nhận ra nó là vậy. Khó lắm, bởi vì cái tập, cái quân tập của mình nó quá dày lắm. Quân tập từ khi mình nằm trong nôi mình đã quân tập. Không có vừa ý với mình là mình đã dậy nảy rồi. Nghĩa là coi như không vừa ý mẹ mình mà không kịp thời mà cho mình bú móng là đã còn là muốn đạp bể cái nôi đó. Rồi đó là mình lớn lên rồi đi học mà muốn sắm cái xe đạp mà mẹ không sắm, muốn sắm chiếc xe đá mẹ không sắm, bà không sắm là muốn là nổ tung cái nhà đó là quen đó. Bây giờ thì làm sao mình, bây giờ thì làm sao mình nói hành thâm bát nhã ba la mật chữ lén một cái thì mình thấy, nhưng mà rồi cái mình nó nhẹ nhàng nó đang phủ lại hồi nào này lén lên làm như mình có một lưỡi dao bén chặt đứt những cái tên giặc, những cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét. Đó là giặc trong nhà, đó là những tên giặc, cái buồn là giặc, cái thương cũng là giặc, cái ghét cũng là giặc, rồi ngổn ngang tâm mối đủ thứ chuyện tạp nhan nó cũng là giặc hết. Nhưng mà bây giờ là nói chung ra mình làm sao chứ bỏ nó cũng uổng. Đó là bỏ uống, phải giận, phải thương, phải hờn, phải ghét, phải ganh tị một chút để cho nó thấm thấp cuộc đời. Khi như vậy thì đừng có than. Nếu chấp nhận vậy thì đừng có than. Mà làm Bồ Tát thị hiện độ sanh. Giận cũng là Bồ Tát, buồn cũng là Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát thị hiện giận, Bồ Tát thị hiện buồn để cho chúng sanh bớt giận. Như vậy thì là Bồ Tát coi như là những cái tư tưởng cao đẹp đó nè. Những cái tư tưởng cao đẹp, mà muốn có những cái tư tưởng cao đẹp này, muốn có thượng hạnh, muốn có vô biên hạnh, muốn có tịnh hạnh, muốn có an lạc hạnh. Những hành động cao thượng, những hành động mà gọi là mang cái đặc trưng giải thoát và an lạc, những hành động mà gọi là thanh tịnh và trong sáng vắng lặng như hư không, có những hành động vô nhiễm vô trụ vô chấp như vậy đó, thì phải hành thâm bát nhã ba la mật. Chẳng có nương vào đâu, không có lễ lạy ở đâu, không có nghĩa là kêu gọi ở đâu được, ở đâu cũng vậy thôi. Ở đâu thần thánh cũng đang kêu gọi mình an ủi mình, cũng ở đâu vậy đó. Thần thánh cũng đang kêu gọi để cho mình an ủi, rồi mình lại có những kêu gọi thần thánh an ủi. Thấy không? Tức là coi như vậy thì thần thánh vậy chứ được thâm thần thâm thánh vậy chứ xuyên ích gì, đâu có xuyên gì đâu. Nhớ hồi nhỏ mình cũng còn được đã từng làm ấm này ấm nọ, mình cũng khổ quá trời. Nên vậy là mang cái chức là thần là thánh vậy, cho nên trăm cũng trăm mối cũng đủ thứ chuyện. Ma này nó thưa chuyện, ma kia nó thưa chuyện, quỷ đỏ nó thưa đủ thứ đó. Đấu tranh với nhau rồi nó đã coi là coi như nó là ma là quỷ, cho nó còn lừa thần thánh nữa. Cho nên thần thánh cũng chịu ngồi, nhiều khi cũng ngầu, cũng ngồi, cũng buồn, cũng rầu, cũng khổ sở. Cho nên mình đã buồn, rầu, khổ sở thì đương nhiên là mình phải quán, phải hành thâm bát nhã thôi. Giải tỏa những cái huyễn pháp đó đi. Đó là tâm huyễn, đó là những niệm tưởng huyễn. Và đã là huyễn thì thật sự ra những cái huyễn đó à, mình nên dịu dụng cái đó. Thì chính những cái nguyện loạn động đó mà mình dịu dụng với cái loạn động đó thì nó lại trở thành diệu pháp. Đó, cuộc đời này là mộng, nhưng mà biết mộng thì biết mộng và sử dụng được cái mộng đó thì người ta gọi là diệu mộng. Cái này hiểu nó rất là vi diệu. Vi diệu là bởi vì nó lé lên một đống sáng, nó chỉ là ánh chớp thôi, nhưng mà ánh chớp đó là vẫn soi sáng được vạn vật, vẫn phủ được, nó phủ được, nghĩa là cái ánh sáng vạn vật của vũ cho vạn vật, soi chung cho vạn vật. Cho nên mình biến những cái viễn nó trở thành diệu, cho nên ly viễn tức giác. Biết viễn là không trú viễn, nhưng mà không trú viễn ly viễn tức là mình đã gọi là giác, giác ngộ một cách toàn diện, người ta gọi là viên giác. Cho nên trong kinh viên giác là cái cảm gọi là ly viễn tức giác. Như vậy thì cái người đã tôn, đã chứng đức niệm, đã cung kính, đã tôn trọng, đã tán thán, lúc nào cũng muốn nhìn giữ cái niệm mà nó tương ưng, gọi là niệm tương ưng với niệm tương ưng như hư không, niệm khởi tương ưng như hư không, niệm khởi tương ưng nhân tương ưng như là hư không vắng lặng, là tự nhiên vắng lặng có khởi niệm, có thấy, có nghe, có hay, có biết. Có thấy, có nghe, có hay, có biết, có phân biệt rõ ràng các pháp. Và luôn luôn tinh tấn ở trong sự phân biệt rõ ràng các pháp đó. Và khi đã phân biệt rõ ràng thì không phải là phân biệt rõ ràng ở trên pháp tướng. Nhưng những pháp tướng là nó xuyên suốt rõ về cái thể tánh không của các pháp. Nhìn nó cười, nhìn nó khóc, nhìn một chúng sinh nào đó hiện ra một cái tươi cười, một cái bộ mặt của nụ cười, một cái bộ mặt của một cái sự giận hờn, một cái hành vi của cái niềm hoan hỷ và một hành vi của một sự sân hận. Nhìn những cái hành vi đó, mình thấy rõ là chúng sanh đang nổi trôi trong vũng lầy của sanh tử, đang nổi trôi trong cái vũng lầy của sanh tử. Và khi mình nhìn nhận rõ ràng cái nó đang bị lầm chấp, cái tự ngã nó quá sâu dày mà nó đang bị lầm chấp và đang cuốn hút trong vũng lầy của sanh tử đó, thì mình đã là người mà gọi là tính thức, mình đã là người tính giác, thì liệu mình có dẫn cái chúng sanh đó vào sâu trong cái vũng lầy đó? Đó, thì lúc đó mình phải dùng pháp gì? Mình phải trong từ bi hỷ xả, đại từ đại bi đại hỷ vô sản. Nhưng mà khi khởi, mình biết là mình thương chúng sanh, nhìn thấy nó không phải, nó đau thương, nó sân hận, nó si mê, nó dữ dội, nó muốn đập phá, nó muốn chấm dứt hết, và nó muốn nó tung cả cái cuộc đời của nó lên á. Mình nhìn thấy đó, mình có thấy đau thương. Khi mình thấy đau thương đó thì mình vừa thấy cái đối tượng đó có đau thương thì mình dùng pháp gì để mình cởi mở bớt cái đau thương đó, cái tiếng trầm thấm, tiếng kêu trầm thấm, cái sanh tử đó, cái sanh tử niệm của nó, rồi dùng pháp gì? Ái kiếm đại bi sao? Duyên với tâm từ, duyên với tâm bi, nhưng mà không cứ vào từ bi đó, thì nếu không sẽ gặp cái chỗ gọi là ái kiến đại bi. Nó cuốn hút cái từ bi của mình, nó trở thành gọi là thấy gì diệu pháp, nó trở thành diệu nhiễu. Nào nó diệu, nhưng mà nó diệu đó, nó trở thành diệu, một cái diệu đó là cái diệu hầm. như vậy, chỉ lo đánh một chút. Nhân tối sơ nhất niệm sai thù, tối sơ nhất định. Một niệm đã sai lầm không tỉnh thức thì đương nhiên ngàn năm vĩnh biệt. Một niệm tới thì cũng sắp bằng nó. Lao nhanh vào cái cảnh giới đó, lao nhanh vào cái súc sanh đạo, hay là ngã quỷ đạo, hay là A-tu-la đạo, hay địa ngục đạo. Cho nên phải luôn luôn chánh đức niệm, phải luôn luôn cung kính, phải luôn luôn tôn trọng, phải luôn luôn tán thán, phải luôn luôn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Còn lại vì khác, vì người khác mà diễn mãi Bát Nhã Ba La Mật. Mình đã tỉnh giác thì mình dùng những phương tiện nào đem sức từ bi để dẫn dụ, mình bằng phương tiện nào để cho người khác được tỉnh giác, thì sẽ biết là người ấy thường chẳng rời thấy Phật. Trong kinh Pháp Hoa thì nói là người chẳng nghe danh tự Phật, người mà mình không bao giờ nghe danh tự Phật thì người như thế khó độ. Người không nghe danh tự Phật tức là không nghe tiếng huyền diệu của chân pháp, không nghe là không nghe gọi là coi như là không nghe đấu chứng thân Phật, không nghe diệu âm Phật, không nghe khổ minh Phật, không nghe khổ quan Phật, đó là danh tự pháp. Danh tự phổ quan, danh tự phổ minh, danh tự phổ tịnh, người không nghe danh tự Phật tức là người không nghe rõ về cái tiếng huyền diệu của chân pháp. Vì tất cả các pháp đều là danh tự hết đó. Các pháp đều là danh tự. Cho nên phải biết người đó thường chẳng rời thấy Phật, thường chẳng rời nghe pháp. Nghe pháp thì nghe cái gì? Thường chẳng rời thấy Phật tức là thấy rõ được cái bản tịnh thanh tịnh tịch nhân vắng lặng của chính mình. Và lúc nào cũng luôn luôn thấy bản tánh đó vắng lặng. Cái sự vắng lặng đó là không vướng mắc á. Sự vắng lặng đó chính là cái chỗ không vướng mắc, là cái chỗ vô nhiễm, vô trụ, vô chấp. Cái chỗ đó gọi là ưng vô sở trụ. Tức là mình luôn luôn thấy rõ bộ mặt thật là thanh tịnh, thấy rõ bộ mặt thật là trong sáng. Và thấy rõ cái thấy rõ như vậy đó, cần phải nên xả bỏ. Chứ không phải là mình thấy rõ là cái bộ mặt thật, mình không dính mắt bộ mặt thật, mình thanh tịnh trong sáng như hư không, rồi gọi là tôi thấy rõ là lập tức là cái năng định, lập tức là cái chủ cái khác, thì lập tức rơi lọt vào cái vi tế ngã, tức là vi tế tiềm ẩn của vô minh. Một lần nữa lại rơi trọt vào vi tế tiềm ẩn của vô minh, mình đã tự thấy được mình mà lại phát bất tri pháp. Tại sao mình học không phát bất tri pháp mà bây giờ lại phát thấy được pháp? Pháp chính là mình, mà mình lại thấy mình, tức là pháp thấy được pháp, tức là pháp thấy pháp. Cho nên là pháp bất à, bất kỳ pháp, tức là pháp chẳng biết được pháp. Con mắt chẳng thể thấy được con mắt. Ví dụ vậy cho nên gần này, tức là con mắt không tự thấy con mắt. Nghe nói là sao? Chẳng tự thấy con mắt thì đừng nghe cãi là nhà con soi tiếng thì con thấy lại con mắt. Con mắt chẳng tự, chứ không phải mượn, phải không? Chẳng tự thấy con mắt soi gì cả. Đó, thì như vậy tức là lúc đó mới gọi là chẳng rời Phật. Và đi từ cõi Phật này, nói như trong cái hơn trong các cái quyển trước, trong quyển 66
đi tu cõi Phật này trong cái quyển gọi là coi như phẩm bản sắc, tức là đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Bồ Tát như vậy là đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Tức là niệm tỉnh giác này dẫn đến niệm tỉnh giác khác, hoặc là từ cõi trời đâu xuất đến cõi này, tức là từ những ý niệm thuần thiện viên mãn cụ túc vô chấp vô trú diễn bày ra ở nơi cái đời thường đó, tức là cõi này. Cõi này tức là cái cõi gọi là dụng thường thân, dụng thường thân trong cái xã hội bình thường, trong cái thân bình thường này, nhưng mà ta từ cõi đâu xuất về đây. Chữ đâu xuất đó tức là tri túc, huệ túc, thượng túc, hạnh túc, thì gọi là trời đâu xuất. Thế giờ này cung trời đâu xuất, tức là trong cái mảnh đất tâm thuần thiện, thượng túc, tri túc, huệ túc và hạnh túc, gọi là đâu xuất. Chứ không phải là cái đau xuất là ở trên kia, nó đau xuất ở trên kia, đau lại cũng vậy, cái chữ đau lại cũng vậy. Là anh nói cái mảnh đất tâm thuần thiện, tâm sáng, gọi là đau lại. Đó. Cho nên ta nắm vững cái ý chỉ đó, rồi là phải biết người ấy thường chẳng lời thấy Phật, thường chẳng lời nghe Pháp, thường thân cận với Phật. Và khi ta đã đứng trên cái đỉnh cao của trí tuệ như vậy, tức là lên trên cái đỉnh cao của trí tuệ đó, thì chúng ta mới thách hoàn tuệ đấng, vừa thách trong lòng của chúng ta, vừa tạo điều kiện để cho người khác ngồi được cái ánh tham cái hoàn tuệ đấng của chính họ. Đó là chúng ta muốn cái Phật pháp được tồn tại mãi mãi. Và muốn Phật pháp được tồn tại mãi mãi là phải như thế, phải luôn luôn như thế, phải luôn luôn tinh tấn như thế. Đó, Phật trước xem cái phần bát nhã ba la mật rồi thì Bồ Tát Di Lặc còn các vị Bồ Tát khác cũng cùng với ngài Huệ Mạng Thu Bồ Đề, ngài Huệ Mạng Xá Lợi Phất. Huệ Mạng tức là ở đây không nói đến thân mạng mà phải nói đến Huệ Mạng. Ngài Huệ Mạng Cứu Bồ Đề, ngài Huệ Mạng Xá Lợi Phật. Đó là cái bậc này là những bậc có trí tuệ. Cho nên được gọi là Huệ Mạng. Tức là mà họ vẫn những bày thân thường, nhưng cái thân đó không phải là thân mạng mà là Huệ Mạng, phải là một sự sống, nhưng mà sự sống đầy dẫy trí tuệ. Cho nên ngài đó gọi là ngài Huệ Mạng Cứu Bồ Đề, ngài Huệ Mạng Xá Lợi Phất, ngài Huệ Mạng Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tế, ngài Ma Ha Ca Huy Lam, ngài Ma Ha Ca Chiên Vương. Tất cả những vị đây gọi là bao nhiêu là ở đây nói là trí tuệ đệ nhất, rồi thần thông đệ nhất, rồi là quán pháp không đệ nhất, rồi là biện tài đệ nhất. Tất cả những vị đây gọi là đại đệ tử, những vị đại đệ tử Phật. Và cả ngài An Nan cùng toàn thể chúng gồm thế gian trời người Atula Càn Thát Bà đều rất hoan hỷ. Tức là khi mà ngài đã Đức Phật đã ba phen ân cần phó chúc cho ngài An Nan. Hôm bữa trước tôi nói ra cái phần là Phật đem bát nhã ba la mật này nó phó chúc cho ngài An Nan và bảo ngài sẽ gìn giữ pháp tạng này sau khi Phật nhập niết bàn, là đừng cho để cho hạt giống Phật động dứt. Như vậy vì sao trong lần kiếp tập ba tạng kinh điển do ngài Ma Ha Ca Diếp chủ trì và ngài A Nan thuyết minh thì chẳng thấy đề cập đến kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy đề cập đến kinh Hoa Nghiêm, chẳng thấy đề cập đến kinh Địa Tạng, chẳng thấy đề cập đến kinh nghĩa là coi như là Thủ Lăng Nghiêm, chẳng thấy đề cập đến Đại Bi Tích, chẳng thấy đề cập đến tất cả những cái bộ kinh như Niết Bàn, đúng không? Tại sao không đề cập tới?
trong những lần, trong cái lần mà kiết tập ba tạng kinh điển là kinh luật luận, thì ngài A Nan làm bậc thượng thủ đó thuyết về kinh luận, còn ngài Euclid thì kiết tập về luật tạng. Thì tại sao không thấy nói đến Na Bát Giả Ba La Mật? Thì cái này không cần phải nói. Cũng như là anh có cái nhiệm vụ là học hết tốt nghiệp phổ thông trung học rồi, đậu tứ tài hai rồi, rồi lại bước vào trong ngưỡng cửa của đại học. Người ta kêu là phổ thông cơ sở rồi phổ thông trung học. Nhưng mà khi mà kêu là cấp 1 rồi cấp 2 rồi đến phổ thông, cấp 2 phổ thông cơ sở rồi cấp 3 phổ thông trung học đó, thì cái trình độ đó là trình độ có thể nói là đại trà, chứ chưa phải là một cái trình độ mà gọi là coi như là một cái trình độ chuyên môn. Và cái mục tiêu của nhà nước đó, cái mục tiêu của một đất nước nào cũng vậy, mục tiêu của người thế gian cũng như mục tiêu của chư Phật. Mục tiêu của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Còn cái mục tiêu của nhà nước đó là làm nâng cấp học của tất cả người dân trong nước lên tầm cỡ đại học. Muốn đưa đất nước lên chỗ văn minh, lên chỗ hạnh phúc, muốn đưa đất nước đó chỗ giai đoạn là tầm cao, cao với thời đại. Thế thì phải có một cái trình độ, xin lỗi là phải có từ trình độ đại học trở lên hoặc là trên đại học. Nhưng mà những cái phần mà gọi là chúng ta vô mà tiệm sách mà mua để mà về đọc, thì thông thường là cái trình độ nó, cái trình độ mà chúng ta mua về để học và chúng ta tự học được á, thì thông thường đó là trình độ phổ thông. Tức là chúng ta có thể là nghiên cứu đến cái mức độ là cho phép, hoặc là mức độ cho phép. Mà khi mức độ cho phép đó, nó thuộc về kinh nghiệm, tức là có quy trình. Nó có cái quy trình của nó. Và cho nên anh đang chỉ thuyết theo cái quy trình của bốn độ A Hàm thôi, tức là trung, trường, chi, tạp. Như vậy thì còn ngoài ra cái bốn bộ A Hàm này thì A Nan trước ở đâu? Thì ở trong này có nêu này. Các thuyết sau khi Phật diệt độ thì ngài Ma Ca Diếp đưa các tỳ kheo vào ở năm núi Kỳ Sa Quạt để kết tập ba tạng kinh điển, Liên Bồ Tát Văn Thù, Xu Lợi cùng một số tiên vị Bồ Tát khác đã đưa ngài A Nan đi chỗ khác để nói về những cái chuyện mà thuộc trên bộ đại học, tức là thuộc trên đại học. Tức là những bộ, những cái quyển sách đó không thể nào gọi là phổ thông được, gọi là phổ thông đó, phổ thông trung học, gọi là phổ thông cơ sở, nó không có phổ thông được. Mỗi đứa tôi đang ví dụ đâu, ví dụ như mình vô mình thấy trong tiệm sách, quyển sách nó đề là nội nhi là cái gì? Mình không biết nội nhi là gì. Nội nhi tiếng là đây, tiếng là để dành cho là làm cho bác sĩ và chuyên về nội, khoa nội. Nhưng mà của nhi rồi, khi mà mình thấy cái chữ nội nhi này á, thì mình không hiểu á, mình mới đem về mình đọc, mình không biết cái gì ở trong đó, lung tung xè ra, tức là huyền thoại mê tín. Ở đây gọi là huyền thoại mê tín. Cũng như mình đem thấp qua về mình đọc, từ cuốn lâm kính giữa trần mày phóng ra luồng hào quang soi suốt một muôn tám nghìn cõi phương, đông tên soi trời hữu đánh dưới soi tháo địa ngục ta tùy. Nhưng vậy không phải là huyền thoại, chứ còn có cái gì khác huyền thoại? Và muốn biết cái trình độ đó thì ít ra phải có thanh văn thừa, giác thừa là phải có Bồ Tát thân. Bởi vì trí huệ Phật quá sâu. Quy năm ngày nói cho chúng con biết về phương tiện lực. Thôi, ta không nói nữa. Nếu ta nói việc đó thì trong đời trời người được kinh sợ và nghi ngờ. Bạch Đức Thế Tôn quý năm ngày nói cho về chúng con đó. Cái mà tầm cỡ như cái lời Phật chúng con này cũng cả hành. Đời nào cũng đã từng theo Phật nghe Pháp và nói ra chắc chắn là sẽ tin hiểu thôi. Như năm ngày nó gọi là khó tin, khó hiểu gì vậy. Thôi, không có nói được. Nếu nói việc đó thì trong đời trời đất đều kinh sợ và nghi ngờ. Tại sao nói nào? Rồi nghĩa là từ trong chứng hội đó, nếu ông đã ba lần, ông ba phen thưa thỉnh như vậy thì đâu ta lại không muốn nói, ta không nói được, không nói đặng, đâu đặng chẳng nói, tức là ta sẽ nói. Lập tức người bỏ pháp, bỏ đạo tràng đứng dậy, ta dậy. Tại sao bỏ đạo tràng? Đây ta sắp mở một cánh cửa đại học, và đây là về chuyên ngành, về toán. Các ngươi đã từng học cấp 1 chưa? Các ngươi đã từng học cấp 2 chưa? Các ngươi đã từng học cấp 3 chưa? Nếu chưa học cấp 3 và cũng chưa tốt nghiệp được cử nhân toán học thì ngồi đây làm gì? Hả? Chẳng lẽ các ngươi nghe loại toán này được không? Ta giải một bài toán mà cuối cùng không có đáp số. Mà trong khi các ngươi học bài toán là toán nào cũng phải có đáp số. Làm sao mới giải được? Làm sao giải cho các ngươi nghe được? Cũng như một nhà toán học ở Pháp, mời các cái nhà khoa học về toán học. Cái đó là vị giáo sư toán học phải giải 3 ngày cái bài toán nó cuối cùng mà ông ta không ra đáp số, bỏ viện thắng đi luôn. Cái trình độ nào nghe được cái đó? Và đòi hỏi nó phải qua, cho nên này Xá Lợi Phật chính vì vậy đó. Cho nên vì một Phật thừa mà, thế này đó. Vì một Phật thừa mà ta phải là phân biệt, nói thành ba. Vì Phật thừa, vì cánh cửa đại học đó mà ta phân biệt nói thành ba cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi bây giờ có những đứa trẻ học xong cấp 1 rồi vì không muốn học nữa, vì lười biếng không muốn học cấp 2, cũng vì lười biếng không muốn học cấp 3, chưa nói là muốn bước lên cánh... Cái mở cái cánh cửa đại học thì nó nói rằng ta là người học cấp 1. Thứ toán gì ta không làm được, một cầm với một như đinh đóng là hai. Ta là những người ôm gốc của những là ôm gốc, và còn những cái tên học đại học là những người ôm ngọn. Cái mục tiêu đâu có phải là ôm gốc với ôm ngọn. Cái mục tiêu là ta đưa dân của đất nước ta lên cái tầm cỡ gọi là có văn minh và văn hóa cao. Ta chưa nói cao đến mức nào, nhưng mà muốn đưa lên cái trình độ văn hóa cao từ đại học cho đến trên đại học thì phải ta phải lập ra. Ta phải lập ra y tờ hơn cho tư giác. Ta phải lập ra y tờ chứ. Ta phải lập A bờ cờ cho tư giác chứ. Ta phải lập ra chứ đâu có phải A là gốc mà Z là ngọn đó. Cho nên vì không có thâm cứu rồi, không hiểu rồi, thì đương nhiên ôm cái này một chút đến ôm cái kia một chút đến nay. Đây mới là những kinh điển gốc và có ngài A Nan Thiết Phong. Sách đại học, sách mà gọi là từ phổ thông tới xuống là có quyền xuất bản ra hội, nhưng mà sách của đại học thì dành cho đại học. Và đại học nào mới được? Y khoa đại học bách khoa khác, đại học nữa là thương mại khác, đại học về kinh tế khác, đại học về hành chính khác. Xin lỗi, cái này không ai ra một cái quyển sách gọi là phổ cập chung cho tất cả đại học, không có. Cái đó là cái siêu việt, cái đó gọi là chuyên ngành, và chuyên cái đó tức là khỏi có qua tầng tầng nào hết á. Bây giờ nó siêu tầng rồi, nó đâu có qua tầng nào đâu, nó là siêu hệ rồi, nó đâu có qua hệ đâu, nó không qua một hệ thống nào nhé. Bây giờ đây này là trình độ nó. Cho nên khi muốn đậu một cái bằng cấp, nó gọi là cái bằng cấp tiến sĩ, thì anh phải bảo vệ một cái gì nè, một luận án. Mà luận án đó là luận án trời ơi, cái luận án trời ơi này là không giống ai á. Cái luận án đó là không giống ai mới được. Chứ còn nếu mà đã có người bị đã có cái luận án đó thì hỏng rồi. Cái đó là một phát minh mới và mang một cái đặc trưng là còn có thể dùng được hay không nữa. Cái luận án đó sau này có thể trở thành một đề án hay không, và cái đề án đó liệu có thể thực hiện được hay không. Không phải dạng đâu, đã không hiểu, không có trình tự thì gọi là coi như tạm thời mình lắng yên mà sướng hoạt. Ta nói như vậy. Phải không? Nếu mình tạm thời mình gọi là coi như mình không có nói là tôi là ôm gốc, anh là ôm ngọn, tôi là mới là nguyên thủy, còn anh chỉ là phát triển đó. Không có cái chỗ để phân biệt đó, bởi vì bà đã nói một câu là nước trăm sông đều chảy về biển, mà tại sao nói sông tươi lắng sông chuyện nhỏ? Đã kêu là nước trăm sông đều chảy về biển cả. Thành thử cái mục tiêu của đạo Phật là đạt đến chỗ tuy kiến Như Lai, và đó là cái mục đích của Phật là khai thị chúng sanh gọi là Phật tuy kiến. Đâu có phải nói là tiểu thừa, hay nói đâu nói là trung thừa, hay là nói đâu có nói đại thừa đâu. Tất cả những cái đó cũng chỉ là những cái chừng mực có ghi vào hệ và có ghi bằng chữ nghĩa, có không có đưa vào cái học vị, có đưa vào sự tu chứng, thì cái, tất cả đó chỉ là phương tiện. Thật sự ra phải ngoài những cái phương tiện đó kìa. Đó. Do đó cho nên nhá. Cho nên kinh Bát Nhã Ba La Mật ở trong Đại Tu Đa La, tức là trong Đại Thừa Giáo Điển, nên nói về các đại sự, cho nên không nói, không cho nên phải nói riêng. Mà vì vậy mà không có trong ba tạng. Ba tạng thì còn gì gọi là ma ha, bát nhã ba la mật nữa. Bây giờ nếu mà nó nằm chung trong ba tạng là gọi là tu, thì gọi là trong tam tạng đó, thì do ngài A Nan thuyết thì nó đã có bài bản đó. Còn nếu đã nằm hệ trong ba tạng rồi thì nó là phổ thật, phổ cập rồi, nó là của phổ thâm rồi, chứ không phải mở một cánh cửa tùy chung đi lại đâu. Cho nên ngài Long Thọ khéo, ngài rất là khéo, ngài nói ngài Pháp Sư Cư Mê La Thập vào đài Trần Sĩ Hoàng năm thứ ba đã đến đất Trường An ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu. Ở đây sau 4 năm kiết hạ, ngài đã phiên dịch kinh này sang tiếng Trung Hoa. Ngài ở tên Giác Tư Thiên Diễu Quanh Thư Thiên, ngài ngay ở tên ngay cái lầu cát đó, Tư Thiên Diễu Quanh dịch 7 phần, không dịch phần luận ở trong 7 năm 12 tháng 17 ngày mới xong. Thì bây giờ mình cũng học đủ 7 năm, cũng đủ 12 tháng, cũng đủ 17 ngày. Bây giờ ngày dịch tự như ngày luận ra bao nhiêu thì mình cũng học lại tới gì. Mà sợ không biết là ta thiếu ngày nào không. Cho nên tôi bèn nói là cho nên cân thêm 10 tuần nữa. Để nó mình tự hào nó đó. Cho nên ở đây thì kể từ cái phẩm thứ nhất của ngày đó, phẩm thứ nhất nó có 34 quyển. 34 quyển chỉ giải có một phẩm. Và cái phẩm thứ nhất này là cái phẩm căn bản cho toàn bộ luận. Và nó gồm có 34 quyển. Kể từ phẩm thứ hai, kể từ sau. Thế thế này nó tới 40 quyển. Tức là quyển thứ 40 á, chúng ta mới thấy lối vào cái gọi là trí tuệ siêu việt. Vì ngày hôm nay là chúng ta đã học xong toàn bộ đại trí tuệ luận, bây giờ chúng ta chỉ còn có một thời gian nữa ôn lại. Cái thời gian ôn lại này đó, mới gọi là cái thời gian mà gọi là quan trọng, bởi vì có một số vị chưa học những năm đầu, cho nên chúng ta cứ một tuần như vậy là chúng ta sẽ ôm 10 quyển, 10 tuần chúng ta ôm đúng 100 quyển. Sau đó là chúng ta mới cấp cái chứng chỉ. Gọi là cái chứng chỉ này là để gọi là coi như để thứ nhất là để lưu hành trong nội bộ, để mà gọi là coi như sắp xếp cái lớp lan, sắp xếp thứ tự trong cái vấn đề học hỏi kinh điển. Thứ hai nữa là để dành, để dành để mà tinh lên ở cõi trên. Chứng chỉ về pháp hoa, chứng chỉ về tạng, chứng chỉ về đại trí bộ. Đó. Thì còn những cái bộ kinh khác như là viên giác, là mà là viên giác nè, hoa nghiêm nè, rồi lăng nghiêm nè, rồi niết bàn. Tất cả những cái bộ đó thì chúng ta có cái thời gian thì chúng ta sẽ học sau. Muốn học bộ nào trước thì đó. Thì bây giờ đây á, còn lại những cái phần cuối trong cái bộ luận này, vị nào có thắc mắc điểm gì thì chúng ta các vị có thắc mắc về cái phần gì là chúng ta hỏi. Nếu mà không hỏi được thì chúng ta tích lũy hôm cái khi mà ôn tập đó là chúng ta hỏi. Nhưng mà cái ôn tập đó là không phải tôi ôn thì là tôi nói lướt qua đó, thì tôi hỏi lại, mời một vị bất cứ vị nào mà cho nói lại là cái ý thú của chỗ đó, ý thú cái nghĩa lý của cái câu đó. Cũng như bây giờ như tôi dạy pháp hoa rồi, thì bây giờ tôi hỏi lại, dạy pháp hoa rồi thì tôi hỏi lại là phải giảng lại cái câu đó, phải không? Giảng lại. Phẩm nào giảng rồi thì hỏi lại phẩm đó. Rồi mình phải lên mình đứng mình trình bày, tập lên đứng trình bày, lỡ mai kia lúc nào rồi tôi có bị thay tôi đó. Các vị thay tôi để mà gọi là truyền pháp ở ngoài đời á, mà học theo kiểu như mình vậy là bữa nay là đã có phó tiến sĩ rồi. 17 năm thành giả. 7 năm thành giả là nghe Đại Trí Tuệ Luận, chậm thêm mấy năm thành giả nữa là nghe Pháp Hoa. Hơn là mười mấy năm trường rồi, đâu có phải đơn giản đâu. Nếu mình học ở ngoài đời mà mười mấy năm như vậy rồi là phải cấp bằng tiến sĩ. Thì bây giờ hôm nay mà không giảng lại được thì thôi, chứ còn nói gì nữa nào. Tất yếu sẽ giảng lại được. Cho nên bữa sau tôi sẽ nói chung cho bé thì giờ tôi mời ở ngoài. Ở bên các cái đạo tràng đó, mà gọi là đạo tràng mà anh chưa chức hệ đó, thì người ta tập diễn giảng, nhưng mà diễn giảng các cái đề tài là nó các cái danh số Phật học thôi, là vô thường nè, rồi vô ngã nè, rồi gọi là tứ đế nè, rồi cái giảng về thập nhị nhân duyên nè, cái giảng về bát chánh đạo nè, cái giảng về nhân quả nè, cái giảng về chữ hiếu trong đạo Phật nè, cái giảng về ý nghĩa Vu Lan nè, ý nghĩa xuất gia nè. Thì chưa có một cái đạo tràng nào mà gọi là nói rằng tôi sẽ chiêm giảng một đoạn kinh chân, một phẩm kinh của kinh điển này rồi. Vừa rồi đó tôi đã ví dụ cho quý vị thấy rõ, một vị một chú, một bên thì tăng, một bên thì ni. Họ đưa Đức Phật là một nhà khoa học đó. Đức Phật là một nhà khoa học. Vì cách đây 25 năm, 25 thế kỷ, trên 25 thế kỷ, Đức Phật đã ở trong lục tùy ni đã dạy rằng Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Một Phật xem một bát nước có 84,000 ông vi trùng, không có tính hiên vi mà cũng đếm được vi trùng như vậy, không phải là khoa học thì còn gì nữa nè. Giờ người ta nói là một tiểu kiếp có 16,798,000 năm. Một tiểu kiếp thì có 16,789,000 năm. Tại sao tại sao không có 16,800,000 năm cho nó chẳng là 798,000 năm chứ? Bởi cái con số 16 và con số 80 tức là 84 nhân 2, mà 84 tức là 84,000 cái trần lao, 84,000 cái phiền não, 84,000 pháp môn. Nó duyên với hai cõi là cõi dục với cõi sắc, thì đương nhiên là phải là 16,8. Nhưng mà đằng này nó không đến nỗi nó mê muội, cho nên cõi dục cũng để dành một cái sáng, cõi sắc cũng để dành một bữa sáng, thành ra là 16,798 thôi chứ còn. Nên tấm tư là 16,8, nhưng mà nói là 17,000,000, ha, xin lỗi, 16,798 thôi. Còn hai, nếu mà cõi này ánh sáng thì sáng luôn cả cõi kia. Duyên với duyên về vật chất, duyên về gì? Duyên về tình cảm, về vật chất, về tình cảm. Nếu mà gọi là trong cái gọi là coi như là hành trụ tọa ngọa đó, qua sáu căn, xin lỗi, qua sáu căn với sáu trần, trong bốn tướng đi đứng nằm ngồi hành trụ tọa, đứng ra anh đã có hành vi đại Bồ Tát, phải không? Là hành vi đó là 84,000 thế hạnh, phải không? 84,000 thế hạnh. Trong một niệm, ở nơi hai cõi dục và sắc, anh có thể khởi ra tâm hơn 16,800,000, không? 16,800 cái vi tế. Nhưng mà đằng này anh vô minh, nhưng mà trong đó không phải là không có một sự tiềm ẩn của Phật tánh, không phải sự tiềm ẩn của tỉnh giác, cho nên ta nói là trong một tiểu kiếp có 16,798,000 sự xoay vần của vô minh. Vậy đó, sự cái vòng xích của vô minh này. Nhưng mà đây chàng đọc không có ngồi suy nghĩ, không biết con số ở đâu nữa. Tại vì cái đó nó khó, là những cái từ hay là những cái mã này giống như giải mã, nó rất là khó giải. Buộc mình phải là phải tư duy sâu, xin lỗi, sách vở của thế gian kia mà mình muốn phân tích một câu thơ, mình muốn làm một bài toán mà mình gọi là học đã tôi cơm. Học chưa chắc thì đã chín đâu, học đã tôi cơm nhưng chưa chín. Học đến nỗi mà gọi là coi như là học đến nỗi mà coi như người ta phải kinh thần kinh. Mà chỉ vì làm một bài toán, chỉ vì nghiên cứu một bài luận. Còn đây là kinh điển của Đại Thừa. Bước đây là thầy của trời và người. Cái kia là anh chỉ học ở trong tầm cỡ người thôi. Còn anh chưa nói là học của cái tầm cỡ của trời học nữa đó. Mà anh là thầy của trời và người, chẳng lẽ anh học lơ mơ người đó. Anh học dữ dội lắm à. Cho nên là phải có nghiên cứu sâu. Một bộ kinh như vậy chịu khó, cho nên người ta phải chịu khó nhập thất. Chịu khó nhập thất thì nhập thất để nghiên cứu, nhập thất gọi là nhập thất. Chứ mà anh phải làm việc một ngày phải 8 tiếng hoặc là 10 tiếng, hoặc là anh phải làm việc cả ngày đã 11, 12 tiếng. Lúc đó anh mới có cái sự tỉnh giác, anh mới viết lách ra được, anh mới nghiền ngẫm ra, anh mới thấy rằng những cái yêu lý ở trong kinh được. Thế còn cái dễ vui là vui nào, nay riêng mai thì... Ôi tới chuyện mà. Làm sao mà có thể thấm nhát rồi, hay thì giờ rảnh thì là khách khứa, là tiếp khách, hết khách này qua tới khách khác, hết khách ngoại cho đến khách nội. Ai đã làm ra thì giờ đó mà nghiên cứu được kinh điển. Và như vậy sống lâu sanh lão làng, tới chừng lớn lên rồi thanh phết đại một câu. Trời ơi! Lớn lên rồi anh phết đại một câu. Mới bữa trước tôi đã gặp một vị mà. Hàng tôn túc của mình á, mà ngài nói rằng tôi bây giờ tôi nói thiệt với thầy, tôi nói thiệt với thầy Thiện Trí nha, cái này mẹ cũng như người trong nhà, tôi nói mô Phật bạch ngài nói tôi nghe. Tôi nói thiệt, bây giờ tôi thấm tháp cái bài mà cuộc hành cần xây phòng quá nghe. Trời ơi, mà sống lâu sinh lão làng dữ vậy. Như vậy thì làm sao mà mình nói là Phật Pháp không tràn luận được. Rồi có nhiều vị đến đó mà bực mình, đến đó là muốn đạt tiêu phần mà ra. Thà là còn có, còn hơn là không có gì hết. Chết chết. Cho nên những cái đó là những cái mà gọi là cái tàn dần mà nhớ người lớn đã tàn thì mấy người trẻ tuổi này hậu sinh lại là càng khả quyết. Người sinh sau là càng đáng sợ hơn nữa. Đó là những cái mạng mạch của Phật Pháp. Mà bây giờ quý vị nghe rồi, thật sự cái này là quý vị đã góp phần với chư Đại Bồ Tát khắp mười phương. Góp phần vào chư vị Đại Bồ Tát mười phương, chư thiên ủng hộ quý vị. Và cũng như chư Lâm Thần túc trực để mà là coi như là lo lắng cho quý vị. Thật sự các vị là tác chuyên. Mà các vị tác duyên để nó tạo thành một bộ luận này nè, và nó trở thành một cái bộ gọi là luận mà bằng sự ghi băng đó, rồi tạo tác duyên đó để cho tất cả các tăng ni khác bây giờ ta nô nức ta chuyên để học bộ luận này, là có phải là chư vị được chư Bồ Tát mười phương, chư Phật mười phương hộ niệm. Mà nếu không họ niệm thì đương nhiên các vị sẽ thối chuyển vào lớp này, không có thể dựng lên, bữa nay không hết bộ này. Tôi nói là các vị hiểu. Đủ thứ gia duyên bậc điệu ngốn ngang tranh mối thế mà chiều thứ ba nào cũng ra với tôi. Mà đi nghe vậy. Dù có khó khăn cách nào nữa, quay đi quăng lại cũng chuông đạo về này. Nên rồi hai vị mới lên đi hâu mày biệt tâm biệt tích mấy tháng này đấy cũng chưa về đâu. Cho nên đó không phải là Lâm Thần hộ pháp hộ trì thì làm sao được. Và những vị ngồi đây đều là gọi là nhất sanh bổ tứ. Chúng ta hôm nay học tới đây thì tuần sau bắt đầu ông tập nhé. cũng sanh